Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày nhận định về kiểu nói giáo hội tội lỗi. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Sau buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa thứ nhật 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến lòng bác ái kỳ diệu của chân phước José Soler được tung phong tại Barcelona cũng hôm chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Hồng y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, chân phước José Soler không bao giờ để cho sự cay đắng hay cơn giận chế ngự. Với lòng bác ái kỳ diệu, Ngài luôn chịu đựng và cảm thông với những thiếu sót của người khác. Chân phước José Soler thành lập dòng các nữ tu Capuche, mẹ Thiên Chúa một tử nhân lành tại Tây Ban Nha năm 1850. Theo thư chung của cha Moro Jori về trên tổng quyền dòng Capuche, chân phước José Soler khấn dòng năm 1828. Sau đó, theo học triết học và thần học. Năm 1833, Ngài chịu chức phó tế và năm sau lãnh chức linh mục. Sau đó chân phước được gửi đến tu viện Matrona tại Barcelona. Với cuộc nổi dậy năm 1835, các tu viện bị chính phủ dẹp bỏ. Cha José Soler và các sư huynh bị giam tù 18 ngày và sau đó bị đày sang Pháp và Ý nhiều lần. Năm 1843, Ngài trở về Tây Ban Nha, nhưng không được sống trong nhà dòng, mà phải trở về gia đình. Năm 1850, chân phước José Soler thành lập dòng các nữ tu Capuche, mẹ Thiên Chúa một tử nhân lành. Tin Roma. Theo tin của nhật báo Ý Il Giornale, Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một lá thư để loan báo về việc thành lập một bộ mới có tên là Hội đồng Tòa Thánh về công cuộc rao giảng tin mừng mới. Bộ mới này sẽ chuyên về việc mang tin mừng trở lại cho các xã hội Tây Phương vốn đã đánh mất các cội rễ Kitô. Cũng theo tin của nhật báo Il Giornale, Hội đồng Tòa Thánh về rao giảng tin mừng mới này sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Theo ký giả Andrea Tornielli của báo Il Giornale, bộ mới này là điều gây ngạc nhiên lớn nhất trong triều đại của Đức Benedicto. Ký giả này viết rằng, ý tưởng về một bộ mới như thế thoạt tiên đã được Đức ông Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng tại Ý, trình lên Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Tuy nhiên, ý kiến đã không được lắng nghe. Ký giả Tornielli nói rằng, theo những nguồn tin có thẩm quyền, thì chính Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Venezia, là người đã làm sống lại ý tưởng này. Trong lúc còn làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, vị hồng y này đã không ngừng đề cập đến sự đánh mất bản sắc Kitô tại Âu Châu. Đức Tổng giám mục Venezia cũng là thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng. Ngài rất quan tâm đến việc tái phúc âm hóa Âu Châu và thế giới Tây Phương nói chung. Đức cha Fisichella, người đã từng là viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, cho nên cũng chia sẻ những ưu tư của Đức Hồng Y Scola. Tin Roma. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, báo chí thế giới loan báo rằng Tòa Thánh sẽ tài trợ khoảng 2 triệu Âu Kim cho một cuộc nghiên cứu mới về việc sử dụng tế bào gốc của người lớn trong việc chữa trị một số bệnh nan y, nhất là về đường ruột. Tuy nhiên, trong một thông cáo được Đài Phát thanh Vatican phổ biến hôm 25 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh chưa dứt khoát tham gia vào công cuộc nghiên cứu mới này. Cha Lombardi nhắc đến một cuộc gặp gỡ quốc tế tại Viện Y tế, trong đó có sự tham dự của Đức Hồng Y Renato Martino. Vị Hồng Y này cho biết giáo hội luôn ủng hộ các cuộc nghiên cứu để bảo vệ sự sống và xoa dịu nỗi đau đớn của con người. Theo cha Lombardi, khía cạnh tài chánh cần phải được tòa thánh đào sâu hơn. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng, một ngân khoản lớn như báo chí nói đến chưa được xác định. Trong thông cáo, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhắc lại rằng, giáo hội luôn luôn chống lại việc sử dụng tế bào gốc từ phôi thai người, bởi vì nó đòi hỏi phải hủy bỏ phôi thai là điều không thể chấp nhận được. Trái lại, theo cha Lombardi, giáo hội luôn xem việc sử dụng tế bào gốc từ các tế bào người lớn để nghiên cứu là một điều chính đáng. Tin Roma. Hôm thứ Bảy, 24 tháng 4 vừa qua, trong bài nói chuyện với các tham dự viên hội nghị về kỹ thuật truyền thông do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô viết báo trên mạng hay mang lại một linh hồn cho Internet. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội vẫn luôn sử dụng những phương tiện kỹ thuật mới nhất để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, Ngài cũng nhắc đến một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng Internet. Trước hết là khoảng cách giữa những người sử dụng Internet và những người không có phương tiện để vào Internet. Theo Đức Thánh Cha, từ bản chất, Internet là bình đẳng, và bản chất này chỉ được thể hiện khi mọi người đều có thể sử dụng Internet. Đức Thánh Cha cũng nói đến một số nguy cơ như kiểm soát Internet, chủ nghĩa duy tương đối về trí thức và luân lý được quảng bá trên Internet, óc phê phán giảm sút, sự thật bị lèo lái, nhiều hình thức sa đọa và dung tục đời sống thân mật riêng tư của cá nhân. Ngài nói rằng, những vấn đề này dẫn đến sự ô nhiễm tinh thần. Giải pháp cho những vấn đề này, theo Đức Thánh Cha, chính là sự hiện diện tích cực của các tín hữu Kitô trên Internet. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tham gia vào Internet để thăng tiến sự thật và phẩm giá con người, chống lại khuynh hướng làm cho thân xác con người trở thành không hồn và biến thành đối tượng có đổi chác và tiêu thụ. Đức Thánh Cha nói rằng, một đức tin tích cực có thể là một yếu tố nhân bản hóa, khuyến khích người khác biết sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến để phục vụ công ích. Tin Roma. Theo tin của hãng thông tấn Ý ANSA, hôm thứ Hai vừa qua, Liên hiệp Truyền thông Công giáo Anh loan báo đã huấn luyện các phát ngôn viên để trả lời cho các cơ quan truyền thông về những vấn đề nhạy cảm của giáo hội, đặc biệt là trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Nhân hội nghị về các kỹ thuật truyền thông do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức, Liên hiệp Truyền thông Công giáo Anh cho biết đã chuẩn bị sẵn 25 phát ngôn viên để bên vực các lập trường của giáo hội trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, được xem là tế nhị này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Vương quốc Anh thống nhất từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Chuyến viếng thăm đã gặp nhiều chống đối. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP, một tổ chức đã thu thập được gần 30.000 chữ ký gửi lên Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown, để phản đối việc sử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ông Jack Valero, đại diện của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Anh cho biết, chương trình huấn luyện các phát ngôn viên của giáo hội sẽ kết thúc vào khoảng tháng 7 tới đây. Sẽ có 25 phát ngôn viên sẵn sàng tranh luận với giới truyền thông về các vấn đề của giáo hội. Ông Valero cho biết, các phát ngôn viên này là những người giáo dân luôn sẵn sàng để mở hộp báo và trả lời phỏng vấn. Ông Valero khẳng định rằng, mục đích của sáng kiến này không phải là để thách thức giới truyền thông, mà chỉ là một phương tiện để gặp gỡ các phương tiện truyền thông và trình bày rõ ràng một số vấn đề nền tảng của giáo hội. Mặt khác, tòa thánh cũng xem tài liệu được báo The Sunday Telegraph phổ biến với nội dung kêu gọi Đức Thánh Cha chúc hôn cho một cặp đồng tính và khuyến khích sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã nói với hãng thông tấn ANSA rằng, chính đại sứ Anh bên cạnh tòa thánh đã lên tiếng xin lỗi tòa thánh về sự cố nói trên. Cha Lombardi nói, đối với chúng tôi, vấn đề đã dàn xếp xong. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm Anh quốc của Đức Thánh Cha, một phát ngôn viên của giáo hội tại đây nói rằng, giáo hội mong nữ ca sĩ Susan Boyle sẽ hát trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Glasgow vào tháng 9 tới đây. Susan Boyle, một giáo dân 49 tuổi, đã được thế giới biết đến sau khi cô được về nhì trong cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nổi tiếng tại Anh Britain's Got Talent. Album đầu tiên của cô ra hồi tháng 11 vừa qua, được xem là bán chạy nhất tại Anh Quốc và Hoa Kỳ. Tin Lagos, Nigeria. Hôm thứ Hai vừa qua, nhiều nguồn tin cho biết hai ký giả của một tờ báo Kitô tại Nigeria và người tài xế của họ đã bị sát hại bằng mã tấu hồi cuối tuần qua tại Jos, một thành phố ở miền trung Nigeria, nơi đang diễn ra những cuộc bạo động giữa các sắc tộc kể từ vài tháng nay. Ông Kadaba Gobon, chủ tịch Liên hiệp ký giả tại bang cao nguyên Nigeria, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng hai ký giả trên đây đã bị hành quyết bằng mã tấu trong một vùng có đông người Hồi giáo, và người ta có thể suy diễn rằng những kẻ sát nhân là người Hồi giáo. Tướng Donald Oji, phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm trong vùng, xác định. Nathan Dabak, phó chủ bút của báo Nguyệt Sang Light Bearer, người mang ánh sáng, và một phóng viên khác di chuyển bằng xe mô tô, đã bị giết hôm thứ Bảy 24 tháng 4 vừa qua. Ông Goldberg nói rằng, vì cuộc khủng hoảng trong vùng, các ký giả không thể đi lại tự do để làm phóng sự. Thành phố Jos hiện đang là trung điểm của những cuộc bạo động sắc tộc và tôn giáo từ nhiều tháng qua. Đã có trên 1.500 người bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn. Bang cao nguyên nằm giữa miền Bắc, với đa số dân theo Hồi giáo, và miền Nam, mà đa số theo Kitô giáo. Với dân số khoảng 150 triệu người, Nigeria được xem là nước có đông dân số nhất tại Phi Châu. Tin Samphan, Thái Lan. Viết cho Chủ tịch Hội đồng Dân mục Thái Lan bày tỏ quan ngại sâu xa về cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng xấu đi tại nước này, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Viết cho Chủ tịch Hội đồng Dân mục Thái Lan nói, người Thái không phải là kẻ thù của nhau, ngay cả khi có những ý thức hệ chính trị khác nhau. Tất cả mọi người Thái đều thuộc một gia đình. Kẻ thù thật sự của chúng ta là hận thù và giận dữ. Ngài kêu gọi mọi người hãy tha thứ cho nhau. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Dân mục Thái Lan đã đưa ra lời kêu gọi trên đây tại một hội nghị mục vụ quy tụ trên 100 người, gồm giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân tại thành phố Samphan, miền Tây Bangkok. Cùng buổi chiều, khi Đức cha Chủ tịch Hội đồng Dân mục Thái Lan đưa ra lời tuyên bố trên đây, thì tại Bangkok, những cuộc tấn công bằng lựu đạn trong và xung quanh trạm xe lửa Saladaen đã khiến cho ít nhất một người chết và 75 người khác bị thương. Trong số này có nhiều người ngoại quốc. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình mặc áo đỏ và các lực lượng an ninh đã làm cho 25 người chết và trên 800 người bị thương. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Dân mục Thái Lan nói rằng, những cuộc thương thuyết và cầu nguyện là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Ngài cho biết mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều, tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn quốc đều tổ chức cầu nguyện. Linh mục Phó Tổng Thư ký Hội đồng Dân mục Thái Lan nói, chúng tôi rất lo ngại cho tình hình hiện nay và muốn thấy có một sự thỏa hiệp ôn hòa để chấm dứt cuộc xung đột. Tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau, chứ không phải là kẻ thù. Chúng ta không nên khai thác nhau. Mọi phía đều phải đặt sự sống con người lên trên mọi sự. Trong khi đó, thì tại Chiang Mai, các vị lãnh đạo của năm tôn giáo tại Thái Lan đã gặp gỡ để tổ chức một chiến dịch hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nhận định về kiểu nói giáo hội tội lỗi, do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong bài tường thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đức hồng y nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 83, báo Người Quan sát Roma viết rằng Đức Thánh Cha nói đến tội lỗi của giáo hội và nhắc lại rằng chính vì bị thương tích và là tội nhân mà giáo hội lại càng cảm nghiệm được những sự an ủi của Chúa. Tuy nhiên, trong một bài viết trên trang mạng có tựa đề là Giáo hội, ký giả Sandro Magister cho rằng kiểu nói giáo hội tội lỗi chưa bao giờ là một kiểu nói riêng của Đức Thánh Cha Benedicto và Ngài luôn xem đây là một sai lầm. Trong rất nhiều dịp, chẳng hạn trong bài giảng lễ hiển linh năm 2008, Đức Thánh Cha định nghĩa giáo hội theo một cách hoàn toàn khác. Ngài nói rằng giáo hội là thánh thiện và gồm những người tội lỗi, và Đức Thánh Cha đã tỏ ra rất cẩn trọng khi sử dụng công thức này. Như khi kết thúc tuần tĩnh tâm của giáo triều dạo mùa chay năm 2007, Đức Thánh Cha đã cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Giacomo Biffi vì đã dạy chúng ta biết yêu mến giáo hội nhiều hơn, giáo hội mà nói theo công thức của Thánh Ambrosio là giáo hội không tì vết gồm những con người tội lỗi. Thật vậy, kiểu nói giáo hội không tì vết gồm những người tội lỗi là của Thánh Ambrosio khi Thánh Nhân dẫn giải về tin mừng theo Thánh Luca. Kiểu nói này có nghĩa là giáo hội là thánh thiện và không tì vết, mặc dù đón nhận những người bị tì ố vì tội lỗi. Năm 1996, Đức Hồng Y Giacomo Biffi, một chuyên gia về Thánh Ambrosio, vị giám mục Milano vào thế kỷ thứ tư đã từng rửa tội cho Thánh Augustino, đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề bằng tiếng Latin Casta Meretrix, cô gái điếm trong sạch, để chỉ về giáo hội. Trong nhiều thập niên qua, giới công giáo cấp tiến đã sử dụng kiểu nói này để nói rằng giáo hội là thánh thiện, nhưng đồng thời cũng là tội lỗi, do đó phải luôn xin tha thứ vì tội lỗi của mình. Nhiều người cho rằng công thức này thường được các thánh giáo phụ sử dụng. Thật ra, công thức này chỉ xuất hiện có một lần duy nhất trong một đoạn chú giải của Thánh Ambrosio về tin mừng theo Thánh Luca. Ngoài ra, trước và sau Ngài, chưa hề có vị giáo phụ nào đã sử dụng công thức này. Mãi cho đến năm 1948, một nhà thần học nổi tiếng là Đức Cố Hồng Y Hans Urs von Balthasar đã viết một cuốn sách về giáo hội học với tựa đề Casta Meretrix. Tuy nhiên, vị Hồng Y này không hề mượn công thức này để trực tiếp nói rằng giáo hội tự bản chất là tội lỗi. Vấn đề là, Thánh Ambrosio muốn nói gì khi Ngài gọi giáo hội là một cô gái điếm trong sạch? Theo tác giả Sandro Magister, Thánh Ambrosio chỉ muốn áp dụng cho giáo hội hình tượng bà Ra-kháp, cô gái điếm thành Jericho, trong sách Joshua, người đã từng che chở và cứu thoát người Israel trong nhà mình. Ngay cả trước Thánh Ambrosio, nàng Ra-kháp cũng đã được xem là một biểu tượng của giáo hội. Các thánh giáo phụ như Clement thành Roma, Thánh Justino, ông Origen, Thánh Cipriano đều đã nói đến hình tượng bà Ra-kháp. Công thức ngoài giáo hội không có ơn cứu độ hẳn cũng xuất phát từ biểu tượng ngôi nhà an toàn của bà Ra-kháp. Giải thích về kiểu nói cô gái điếm trong sạch được Thánh Ambrosio sử dụng để nói về giáo hội, Đức Hồng Y Biffi viết rằng kiểu nói không chỉ tính cách tội lỗi và đáng lên án, mà trái lại đề cao sự thánh thiện của giáo hội. Sự kiện trước mắt thế gian giáo hội có thể xuất hiện với những tì vết của tội lỗi và bị công chúng khinh thường, luôn mời gọi giáo hội không ngừng trở về đấng sáng lập là Chúa Giê-xu, người cũng đã từng bị các thế lực trần thế xem như một người tội lỗi. Và đây chính là điều mà Thánh Ambrosio muốn nói đến khi Ngài viết, giáo hội thật sự mang lấy dáng vẻ của một tội nhân, bởi vì chính Chúa Kitô cũng đã mang lấy hình dáng của một tội nhân. Nhưng chính vì là thánh thiện, một sự thánh thiện không tì vết xuất phát từ chính Chúa Kitô, mà giáo hội đón nhận các tội nhân, cùng với họ đau khổ vì những tội lỗi của họ và chăm sóc cho họ. Ám chỉ đến chiến dịch bôi nhọ của báo chí nhắm vào Đức Thánh Cha và giáo hội, xoay quanh tai tiếng của một số linh mục tu sĩ. Tác giả Sandro Magister kết luận, trong thời đại thảm họa như hiện nay, với những tố cáo nhằm chối bỏ chính sự thánh thiện của giáo hội, đây là một sự thật không nên quên lãng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Hành trình Emmaus Damas của linh mục Nguyễn Hữu An. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Có thể nói, đường đi Emmaus có khác chi đường đi Damas. Hai môn đệ chán chường về quê, Sao-lô hăng hái lên đường bắt bớ. Tiếc thương Đức Giê-xu trên đường đi Emmaus hay thù ghét Ngài trên đường đi Damas, cả hai đều chỉ thấy Ngài trong cõi chết. Họ đều cần ơn trở lại để đổi mới cuộc đời. Chính Chúa Giê-xu phục sinh đã giúp họ trở lại bằng sự hiện diện đồng hành, bằng đòn quật ngã khỏi yên ngựa. Dưới tác động của ân sủng, họ được biến đổi trở nên chứng nhân loan báo tin mừng phục sinh. Ai đã từng có một lần thất bại trong tình yêu hay trên đường sự nghiệp sẽ hiểu được tâm trạng buồn phiền, chán nản, nặng trĩu ưu sầu của hai môn đệ trên đường về Emmaus. Mộng vàng tan bay, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, bỗng dưng đổ vỡ tan tành. Những năm tháng theo thầy đi rao giảng, họ luôn luôn ôm ấp hoài bão lớn lao, thầy sẽ lập quốc, đánh đuổi đế quốc La Mã, thầy sẽ là vua, họ sẽ là các quan đại thần quyền thế. Khát vọng vinh quang trần thế này không đúng ý Chúa, nhưng là động lực thúc đẩy các môn đệ. Kể từ khi tảng đá to đã niêm phong cửa mộ, thì đối với họ, tất cả đã hết. Không còn gì ngoài những kỷ niệm xót xa, chua chát. Một thực tế phủ phàng trĩu nặng nỗi lo âu và sợ hãi. Niềm hy vọng lớn lao xưa đã bị chôn vùi với Giê-xu Nazareth. Bởi thế, họ ở lại Jerusalem để làm gì khi người ta đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng giải thoát dân tộc? Thập giá được gương cao và vị cứu tinh được đợi chờ với biết bao kỳ vọng đã kết thúc sự nghiệp bằng cái chết đớn đau ô nhục. Nỗi buồn mất mát và nỗi đau tuyệt vọng đã không làm cho họ còn nhạy cảm với những thực tại xung quanh. Họ đã không nhận ra Đức Giê-xu phục sinh đang cùng đi với họ. Ưu tư duy nhất là ưu tư về chính mình. Thái độ ấy đã bịt mắt, đã che đi nguồn ánh sáng, nên họ không nhận ra sự hiện diện đầy thân tình của Đấng phục sinh. Đức Giê-xu phục sinh đến như người bạn đồng hành. Ngài chăm chú lắng nghe họ kể nỗi đau buồn. Ngài đốt lên ngọn lửa bừng cháy trong tim họ khi giải thích về Thánh Kinh. Bắt đầu từ Mô-sen và duyệt qua hết các tiên tri, chú giải cho họ những gì liên quan đến người trong các văn bản Thánh Kinh. Vậy thì, cả lịch sử cứu độ hướng về Ngài và chỉ có ý nghĩa vì Ngài. lịch sử vũ trụ, lịch sử nhân loại, mọi lịch sử chỉ là lịch sử cứu độ, lịch sử của Đức Kitô. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một. Nghe lời Chúa, lòng họ bừng lên, nội tâm được biến đổi. Trong quán trọ, họ nhận ra Ngài qua cử chỉ bể bánh. Mắt họ mở ra khi Đức Giê-xu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bể ra và trao cho họ. Đó là cử chỉ của Chúa trong bữa tiệc ly, một dấu ấn đã in sâu vào tâm hồn các môn đệ. Cảm nhận bừng cháy trong tâm hồn khi Đức Giê-xu ngỏ lời, nhưng Ngài đã biến đi. Hai ông đã phục hồi niềm tin, đã tìm lại được Chúa, đấng hằng sống trên đường đời của họ. Từ nay, Chúa ở với họ, tỏ ra cho họ những dấu chỉ của niềm tin, lôi kéo họ vào mầu nhiệm phục sinh. Con đường dẫn đưa những người lữ khách từ Jerusalem đến quán trọ Emmau, sao xa xôi vạn lý. Thế mà giờ đây, lúc trở về Jerusalem lại hóa nên gần gũi, thân quen. Bởi vì, tin mừng đang cháy bỏng trong tim và trên môi của họ. Họ gặp lại các tông đồ và kể lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu với đấng phục sinh. Từ nay, các ông sẽ là chứng nhân cho đấng cùng đồng hành với các ông, chia sẻ vui buồn, dẫn dắt tâm hồn, thắp sáng niềm tin, đốt nóng niềm hăng say, cũng như đồng bàn và trao sự sống mới trong cử chỉ thân quen. Từ nay, các ông sẽ là người loan báo tin mừng phục sinh cho anh em của mình bằng chứng từ của một đời sống dấn thân, phục vụ. Không có rào cản nào chắn được bước chân của các ngài nữa, vì đấng phục sinh đang cùng họ đồng hành trên khắp mọi nẻo đường trần thế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói về bí tích truyền chức thánh nhân dịp phong chức cho 22 tân linh mục thuộc giáo phận Roma cũng vào Chúa Nhật thứ tư phục sinh cách đây 3 năm, tức là năm 2007. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Các tiến chức thân mến, anh chị em thân mến, theo truyền thống thì Chúa Nhật thứ tư phục sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, có một ý nghĩa thật đặc biệt đối với chúng ta đang quy tụ trong Vương Cung Thánh Đường Vatican này. Đây là một ngày hết sức đặc biệt cho các con, những phó tế thân mến, mà cha với tư cách là giám mục và chủ chăn của giáo phận Roma vui sướng phong chức linh mục cho các con. Như thế, các con sẽ bắt đầu tham dự vào linh mục đoàn của chúng ta, cùng với Đức Hồng Y Tổng Đại Diện, các Đức Giám Mục Phụ Tá và các linh mục của giáo phận. Cha cảm ơn Chúa đã ban cho các con thiên chức linh mục, sự phong phú về mặt thần học của đoạn tin mừng ngắn vừa được tuyên đọc, giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị của việc cử hành long trọng này. Chúa Giê-xu nói về chính mình là một tử nhân hậu, trao ban sự sống vĩnh cửu cho các con chiên của mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 28. Hình ảnh về người mục tử được ăn rễ sâu trong cựu ước và rất thân quen với truyền thống Kitô giáo. Tước vị mục tử nhà Israel được các ngôn sứ gán cho hậu duệ tương lai của vua David, và do đó có một tầm quan trọng thiên sai không thể nghi ngờ được. Chúa Giêsu là mục tử nhà Israel, trong mức độ người là con người đã muốn chia sẻ thân phận phạm nhân để ban cho họ sự sống mới và dẫn đưa họ đến ơn cứu độ. Thật là ý nghĩa khi Thánh Sử Gioan thêm vào từ mục tử tỉnh tự Kalos có nghĩa là tốt lành, và người chỉ dùng tỉnh tự này khi quy chiếu về Chúa Giêsu và sứ vụ của người. Trong trình thuật về tiệc cưới Cana, tỉnh tự Kalos tốt lành cũng được dùng đến hai lần để nói lên đặc tính của thứ rượu Chúa Giêsu ban tặng, và ta dễ dàng nhận ra trong loại rượu uống tại tiệc cưới Cana, biểu tượng về loại rượu hảo hạng của thời đấng thiên sai. Ta ban cho chúng, cho các chiên của ta, sự sống vĩnh cửu. Chúng sẽ không bao giờ chết. Đó là điều Chúa Giêsu đã khẳng quyết, và trước đó ít lâu, người đã nói, mục tử nhân lành thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Thánh Gioan sử dụng động từ hiến ban, và người lặp lại động từ này trong các câu sau đó, câu 15, 17 và 18. Chúng ta gặp chính động từ này trong bài tường thuật về bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu đặt y phục người xuống để rồi mặc lại. Như thế rõ ràng là ở đây ta thấy Thánh Sử Gioan muốn nhấn mạnh đến việc đến cứu chuộc hoàn toàn làm chủ được sự sống của mình, đến độ người có thể trao ban để rồi lấy lại một cách tự do. Chúa Kitô thật sự là vị mục tử nhân lành, đã hiến trao mạng sống của mình cho đoàn chiên, cho chúng ta, khi tự hiến tế trên cây thập tự. Người biết các con chiên của người, và các con chiên của người biết người. Đây không phải là một sự nhận biết bằng trí tuệ, mà là một mối tương quan nhân vị sâu đậm. Một sự nhận biết bằng con tim, là nét cố hữu của người yêu và kẻ được yêu. Một sự nhận biết bằng tình yêu, mà qua đó vì mục tử mời gọi gia nhân của mình đi theo mình. Sự nhận biết bằng tình yêu ấy được biểu lộ trọn vẹn qua việc người trao ban cho họ sự sống đời đời. Các tín chức thân mến, ước gì niềm xác tín rằng Chúa Kitô sẽ không bỏ rơi chúng ta, và không có một chướng ngại vật nào có thể ngăn cản được người thực hiện dự định cứu rỗi phổ quát của người, sẽ là một động cơ thường xuyên khích lệ chúng con, ngay cả trong những lúc khó khăn, và là một niềm hy vọng bất khả chuyển lai. Lòng nhân ái của Chúa luôn luôn ở cùng các con, và lòng nhân ái ấy là rất mãnh liệt. Bí tích truyền chức mà các con sắp lãnh nhận sẽ cho phép các con được tham gia vào chính sứ mệnh của Chúa Kitô. Các con sẽ được kêu gọi gieo rắc mầm mống lời Chúa, ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa, và nuôi dưỡng tín hữu nơi bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa. Để trở nên những thừa tác viên xứng đáng của người, các con phải luôn luôn nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Khi tiến đến bàn thánh, là trường dạy chúng con mỗi ngày về sự thánh thiện, về sự hiệp thông với Chúa Giêsu, là cách thế để thâm nhập vào tình cảm của người, để tái diễn hy tế thánh giá, thì các con sẽ ngày càng khám phá ra một cách sâu xa hơn nữa sự phong phú và tình âu yếm của Thầy Chí Thánh yêu mến các con. Người là đứng hôm nay mời gọi chúng con đi đến một tình bạn sâu xa hơn nữa với người. Nếu các con ngoan ngoãn lắng nghe lời người, nếu các con trung thành dõi bước theo người, thì các con sẽ học được cách thức diễn đạt tình yêu của Thầy Chí Thánh vào trong cuộc sống thường nhật, cũng như vào trong công việc mục vụ của các con. Các tín chức thân mến, được Chúa Giêsu giúp đỡ, mỗi một người trong các con sẽ trở nên một mục tử nhân hậu, sẵn sàng trao ban cuộc sống của mình cho người. Đó chính là điều đã xảy ra cho các môn đệ đầu tiên, trong những thời gian đầu của Kitô giáo, khi mà tin mừng được loan báo giữa những nguồn an ủi và những nỗi khó khăn, như chúng ta vừa nghe qua trong bài đọc thứ nhất. Ta cũng cần nhấn mạnh đến những lời nói cuối cùng trong đoạn sách Công vụ Tông đồ chúng ta vừa nghe qua. Đó là câu, về phần các môn đệ, họ đầy niềm vui và thánh thần. Tông đồ Công vụ chương 13 câu 52. Cho dầu không hề được thông cảm và luôn luôn bị chống đối, như chúng ta đã đề cập đến ở trên, thì người tông đồ của Chúa Kitô cũng không hề đánh mất đi niềm vui, mà trái lại, họ vẫn là chứng nhân của niềm vui bắt nguồn từ việc ở với Chúa, dành trọn tình yêu cho Chúa và cho anh chị em mình. Các con là những tín chức thân mến, trong giây phút vô cùng trọng thể và quan trọng của cuộc đời các con, Cha lại ưu ái ngỏ lời với các con. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn lặp lại với các con, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, mà là bằng hữu. Các con hãy đón nhận và vun trồng tình bạn thần linh này bằng một tình yêu thánh thể. Ước gì Đức Maria là mẹ trên trời của các linh mục, cùng đồng hành với các con. Mẹ là người đứng dưới chân thập giá, đã kết hiệp với cuộc hiến tế của con mẹ, và sau khi người phục sinh, đã lãnh nhận ân thánh thần cùng với các tông đồ và các môn đệ khác trong nhà tiệc ly. Xin mẹ giúp đỡ các con, để ơn Chúa biến đổi các con ngay từ bên trong. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở nên những hình ảnh trung thực của vị mục tử tốt lành. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hoàn thành một cách vui vẻ sứ mệnh, hiểu biết, hướng dẫn và yêu mến đoàn chiên mà Chúa Giêsu đã chuộc về bằng giá máu của người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nhắc đến những câu hỏi của phần thứ hai, tức là những câu hỏi giúp chúng ta xét về thái độ của mình đối với kẻ khác. Có tất cả là 20 câu hỏi sau đây. Thứ nhất, những người khác đối với tôi là tốt hay xấu? Thứ hai, họ là những kẻ hiếu hòa hay có thái độ thù nghịch? Thứ ba, họ là những người đáng tin tưởng hay đáng nghi ngờ? Thứ tư, họ sẵn sàng giúp tôi hay không quan tâm gì đến tôi cả? Thứ năm, họ là những người đáng mến hay ích kỷ? Thứ sáu, họ là những kẻ quảng đại hay tham lam? Thứ bảy, họ là những kẻ biết quan tâm đến kẻ khác hay chỉ nghĩ đến mình mà thôi? Thứ tám, họ là những kẻ thanh liêm hay gian lận? Thứ chín, họ là những người thành thật hay thiếu thành thật? Thứ mười, họ là những người giống như tôi hay khác tôi? Thứ mười một, họ là những người có tinh thần trách nhiệm hay không thể tin tưởng được? Thứ mười hai, họ là những con người nồng ấm hay lạnh lùng? Thứ mười ba, họ là những kẻ đáng yêu mến hay không đáng yêu mến? Thứ mười bốn, họ là những kẻ biết cộng tác với kẻ khác hay không biết cộng tác? Thứ 15, họ là những người cộng tác với tôi hay cạnh tranh với tôi? Thứ 16, họ là những con người quân bình hay thiếu quân bình? Thứ 17, họ là những con người gặp cảnh buồn phiền và cần giúp đỡ, hay không hề hẳn gì cả, không cần trợ giúp gì cả? Thứ 18, họ là những con người trung thực nói và làm, hay chỉ là những con người nói bề ngoài mà thôi? thứ 19. Họ là những con người có tâm hồn đại độ hay lạnh lùng, không cảm giác gì cả. Thứ 20. Họ là những người biết ơn kẻ khác hay vô ơn. Các bạn thân mến, đó là 20 câu hỏi mà nhà tâm lý giáo dục Linh Mục John Powell đã đề ra để giúp mỗi người chúng ta xét xem về thái độ của mình và nhất là quan niệm của mình đối với kẻ khác. Mong các bạn sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi này, như đã trả lời trước đây cho 35 câu hỏi về chính thái độ của mình đối với chính mình. Thật sự, 20 câu hỏi trên đây không đủ để giúp ta khảo sát trọn vẹn về quan niệm của mình đối với kẻ khác. Chúng ta có quan niệm tích cực đối với kẻ khác, để có thể tiến tới có mối tương quan tốt đẹp mỗi ngày một hơn. Hay là chúng ta có thái độ tiêu cực, lúc nào cũng ở trong thế thủ, nghi ngờ, lo sợ đối với những kẻ xung quanh mình. Tiếp sau đây, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ tiếp với các bạn về những lời khuyên của một nhà tâm lý giáo dục khác bên Hoa Kỳ. Để bổ túc cho 20 câu hỏi trên đây của Linh Mục John Powell. Nhà tâm lý giáo dục bên Hoa Kỳ này tên là Aaron Beck, là giám đốc của Trung tâm Trị liệu bằng Tâm lý, vừa là giáo sư dạy môn phân tâm học của Đại học Pennsylvania. Ông Aaron Beck cho rằng, để thiết lập mối tương quan tốt đẹp với kẻ khác, thiện chí, lòng thành thật và tình yêu thương không mà thôi thì không đủ. Không ai là một con người hoàn toàn. Và mỗi người chúng ta rất dễ bị hiểu lầm, hay là dễ bị cám dỗ hiểu lầm, xét đoán lầm kẻ khác. Vì thế, để có mối tương quan tốt đẹp và phát triển mối tương quan này mỗi ngày một hơn, thì thiện chí, lòng thành thật và tình yêu thương đối với kẻ khác không mà thôi thì không đủ. Cần phải có thêm một thái độ nói được là có tính cách tu luyện, tập luyện bản thân nữa. Rèn luyện nhân cách mình ở điểm này nữa là cần phải làm chủ, đừng để mình trở thành nạn nhân của chính những nhận định sai lầm của mình, những nhận định vội vã về người khác. Những nhận định vội vã này, ông Aaron Beck gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động về kẻ khác. Đó là những phán đoán chợt đến trong đầu óc của ta. Khi vừa nghe hay vừa thấy hay vừa biết một điều gì đó về người bạn của mình, rồi vội vã kết luận là người đó không tốt, có hậu ý làm hại mình, rồi mình sống với những phán quyết tiêu cực này. Đặng Thế Dũng có thể kể ra một thí dụ để dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như khi ta vừa nghe điện thoại của một người bạn báo tin là không thể đến đi chơi với ta tối nay được, thì ta liền nổi giận, không thèm chơi với người bạn đó, và ta vội vàng kết luận rằng, người bạn đó không tốt với ta, người bạn đó không để ý gì đến ta, vân vân. Phán đoán vội vàng và tiêu cực về một hành động của người khác, được nhà tâm lý Aaron Beck gọi là những tư tưởng tự động. Chúng tự động xuất hiện, rồi điều khiển mọi hành động, mọi cảm xúc của ta đi theo con đường tiêu cực. Một cách vội vàng, không để cho ta thời giờ bình tĩnh ngồi xét lại xem có phải đúng như vậy hay không, hay người bạn kia thật sự bận việc, có một ưu tiên khác phải chu toàn trước khi được rảnh rỗi để đi chơi với ta. Mỗi người chúng ta thường dễ dàng xét đoán xấu kẻ khác, nên những tư tưởng gọi là những tư tưởng tự động này thường là những tư tưởng không tích cực, mà là những tư tưởng tiêu cực làm hư đi mối tương quan tốt đẹp giữa ta và người khác. Hay cả khi người khác có khuyết điểm đi nữa, có lỗi đối với ta đi nữa, hay làm phiền lòng ta điều gì đi nữa, thì ta lại tự động phóng đại ra lớn chuyện, từ nhỏ xé ra cho lớn. Người bạn ta trễ hẹn một lần, ta cứ tự động nghĩ và cho rằng người bạn ta trễ hẹn mãi mãi. Người bạn ta chỉ làm biến một lần hay hai lần, thì ta lại tự động vội vàng lên án người đó là làm biến luôn luôn. Những tư tưởng tự động phóng đại từ ít ra nhiều này, từ nhỏ ra lớn, cũng làm hại cho mối tương quan giữa ta và kẻ khác rất nhiều. Vậy cần phải làm sao để tránh hay ít ra để từ từ bỏ bớt những tư tưởng tự động nghĩ xấu cho kẻ khác? Trên bình diện huấn luyện tâm lý và rèn luyện nhân cách, giáo sư Aaron Beck đã đưa ra một phương pháp rất hay gồm có 5 điểm. Đặng Thế Dũng xin hẹn các bạn trong bài tới sẽ nói về 5 điểm này. Kết thúc bài chia sẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng chỉ nhắc các bạn nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Chúng con đừng xét đoán, nghĩa là đừng xét đoán xấu vội vàng anh chị em mình. Chúng ta hãy để cho Chúa hỏi mình, tại sao con lo tìm lấy cọng rác nhỏ nơi mắt anh chị em, mà quên không lo cất đi cây đà to lớn nằm trong mắt mình? Tại sao không cố gắng chừa bỏ những tật xấu của mình, mà cứ đi tìm những tật xấu của anh chị em xung quanh? Các bạn hãy xét mình xem, và xin hẹn các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sầu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan. Đau thương đắng cay lầm than, một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi. Van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng con lừa và nhường lừa cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích. Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo với nhau, chỉ còn một cách để thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con chúng ta cùng cởi. Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa, nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy lại chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống khỏi lưng lừa, thế nhưng cũng chỉ một lúc sau có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà soạn kịch người Đức đã viết, tôi không chỉ được cho bạn bí quyết để thành công, nhưng tôi chỉ được cho bạn bí quyết để thất bại, đó là hãy cố gắng làm hài lòng mọi người. Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là phải nhận biết chính mình, chứ không phải cố gắng làm vừa lòng hết mọi người bằng cách đánh mất chính mình để chạy theo dư luận. Dư luận có dư luận tốt mà cũng có dư luận xấu. Vì thế, chúng ta phải biết rõ về chính mình để chấp nhận lời khen cũng như lời chỉ trích. Vì dư luận thuận lợi cho ta có khi chỉ là những lời bốc thơm giả dối, nhưng dư luận bất lợi có khi lại là những lời nhắc nhở chân thành để chúng ta nhận ra khuyết điểm mà sửa sai. Khi tìm hiểu và phân tích dư luận, chúng ta thường thấy đặc thù của nó là thiếu cơ sở, thiếu tính khoa học và rất hiếm khi có tinh thần xây dựng. Rõ ràng, dù hai cha con đã thay đổi phương cách sử dụng con lừa rất nhiều lần, nhưng cũng không thoát khỏi lời bàn tán vô thưởng, vô phạt, mổ xẻ phân tích đầy ác ý của thiên hạ. Họ làm thế để thỏa mãn tính tò mò, hoặc để chứng tỏ mình là ngay thẳng, để tự nhận ra mình tốt vì có người khác xấu hơn. Bởi thế cho nên, dư luận xét về nhiều góc cạnh chỉ là những câu chuyện tiêu khiển lúc ra dư tửu hậu của phần đông thiên hạ mà thôi. Chúng ta không nên đánh mất mình để chạy theo sự đánh giá của dư luận. Hãy đặt dư luận vào đúng vị trí của nó và đừng để cho tâm tư bị đánh dập tơi tả bởi những luồng dư luận trái chiều. Họ nói tốt về mình không phải vì thế mà mình thật sự tốt. Cũng không phải vì dư luận lên án mình là xấu xa, đồi bại mà mình thật sự là như thế. Vì giá trị của chính mình, sự ngay thẳng hay gian dối, tốt đẹp hay xấu xa, chỉ có Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn mới biết được mà thôi. Chỉ có những người yếu đuối hay thiếu tự tin mới bị ảnh hưởng bởi dư luận, vì họ cần dư luận để biết về chính mình. Vì thế, khi nghe dư luận tâng bốc tán dương thì họ cảm thấy mình có giá trị, mà khi nghe dư luận lên án kết tội thì họ tiêu nghỉu buồn bã vì cho rằng mình là vô giá trị. Trong khi thực tình mà nói thì dư luận là những điều hoàn toàn chủ quan và cảm tính của một cá nhân nào đó. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giê-xu còn phải gánh chịu bao lời thị phi, đàm tiếu của thiên hạ, đến nỗi Ngài phải thốt lên rằng, ông Gioan đến không ăn uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người cũng đến ăn uống như ai, thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu. Cha ông ta cũng đúc kết những kinh nghiệm cay đắng về miệng lưỡi của người đời như sau. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn trơ ra. Vì thế, lắng nghe dư luận để điều chỉnh chính mình nhưng không sống theo dư luận là một thái độ sống chúng ta cần phải có. Dĩ nhiên, nỗ lực tìm hiểu về chính mình là một điều rất khó khăn. Chúng ta phải biết tin vào sự chỉ đạo và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, dựa vào những nhà hướng dẫn tinh thần, những sự chỉ đạo của các bậc thức giả và những chia sẻ thân tình và chân thành của những người bạn từng trải. Đó chính là những nguồn trợ giúp thiết thực và lợi ích nhất, và những điều này không thể tìm thấy trong dư luận. Lạy Chúa Giê-xu, sống tại thế gian trong thân phận con người, Chúa được nghe những lời tung hô chúc tụng, nhưng đồng thời cũng chịu rất nhiều tiếng thị phi, đàm tiếu của người đời. trong những hoàn cảnh như thế, Ngài vẫn giữ được tâm hồn mình bình an, vững vàng trước mọi búa rìu của dư luận. Đó là do Ngài luôn có những phút thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha để hiểu rõ chính mình cũng như ý của Chúa Cha. Trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn có những giây phút biết dừng lại bên Chúa để lắng nghe và nhận biết chính mình. Và đó cũng là thời khắc tốt nhất để tiếng Chúa hướng dẫn trong tâm hồn của mỗi người trong chúng con. Đó chính là nguồn sức mạnh để chúng con sống bình an, vững vàng trước bao nhiêu sóng gió dư luận của cuộc đời. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù gian khó trong gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai. Tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui. Lời Chúa sẽ dẫn con trên
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.